Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình đặc biệt hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 9, chúng tôi sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ hai viếng thăm Madagascar. Bây giờ kính mời quý vị lắng nghe qua phần tường thuật của Trần Đỉnh và Xuân Khánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật ngày 8 tháng 9 là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Madagascar của Đức Thánh Cha Francisco. Vào lúc 9 giờ 50 sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại cánh đồng giáo phận ở Swamantrakije, nơi đã diễn ra buổi canh thức giới trẻ chiều tối thứ Bảy ngày 7 tháng 9. Trước giờ cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh cánh đồng để chào khoảng 1 triệu tín hữu đang hân hoan vui mừng chào đón vị cha chung của giáo hội và tham dự thánh lễ do ngài cử hành. Chiếc xe mui trần được sử dụng trong 2 ngày tại Madagascar là một chiếc xe được sản xuất hoàn toàn tại Madagascar. Tuy đơn sơ nhưng đáp ứng tất cả các yêu cầu để Đức Thánh Cha sử dụng đi lại giữa dân chúng, an toàn và gần gũi. Thánh lễ được cử hành theo phụng vụ Chúa Nhật 23 thường niên. Cạnh bàn thờ có đặt thánh tích của chân phước Rafael Luis Rafirinka, tu sĩ dòng La San người Madagascar, một nhà giáo dục, giáo ni viên, người trung gian hòa bình, người đã hướng dẫn giáo hội địa phương trong thời điểm khó khăn vào cuối những năm 1800. Ngài được phong chân phước ngày 7 tháng 6 năm 2009 tại thủ đô Antananarivo này. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có các hồng y giám mục Madagascar cùng với hàng trăm linh mục. Bài tin mừng thánh lễ Chúa Nhật hôm nay trích từ tin mừng Thánh Luca chương 14 câu 25 đến câu 33. Ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ của Thầy. Trong bài giảng, dựa trên câu tin mừng này, Đức Thánh Cha giải thích về ba yêu cầu Chúa Giêsu đưa ra cho những ai muốn theo Ngài. Yêu cầu đầu tiên của Chúa Giêsu liên quan đến mối quan hệ gia đình. Cuộc sống mới mà Chúa đề xuất với chúng ta dường như gây ra những vấn đề và trở thành một bất công khó chấp nhận đối với những người tin rằng đường vào nước trời có lẽ bị giới hạn hoặc giản lược vào những mối quan hệ huyết thống hay thành viên của một nhóm đặc biệt, một gia tộc hoặc một nền văn hóa đặc biệt. Khi thân tộc trở thành tiêu chuẩn quyết định cho những gì chúng ta cho là tốt, là đúng, chúng ta sẽ đi đến chỗ biện minh và thậm chí thánh hiến cho một số hành động dẫn đến văn hóa đặc quyền và loại trừ, thiên vị, đỡ đầu, hậu quả là tham nhũng. Thầy Giêsu yêu cầu chúng ta phải nhìn xa hơn những điều này. Ngài nói với chúng ta một cách rất rõ ràng. Bất cứ ai không thể xem người khác là anh chị em, không thể cảm thông cho cuộc sống và hoàn cảnh của họ, bất kể gia đình, nguồn gốc văn hóa, xã hội của họ, thì không thể là môn đệ của ta. Tình yêu tận hiến của Thầy Giêsu là một món quà ban nhưng không cho tất cả và vì tất cả. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Yêu cầu thứ hai của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng thật khó mà theo Chúa nếu chúng ta cố gắng định nghĩa nước trời như là kế hoạch riêng của chúng ta hay là sự gắn kết của chúng ta với một ý thức hệ lạm dụng tên của Thiên Chúa hay tôn giáo để biện minh cho các hành vi bạo lực, chia rẽ và thậm chí sát hại, lưu đày, khủng bố và gạt ra bên lề. Yêu cầu của Chúa khuyến khích chúng ta không nên pha loãng hay thu hẹp sứ điệp tin mừng, nhưng trái lại, xây dựng lịch sử trong tình huynh đệ và liên đới, với sự tôn trọng hoàn toàn đối với trái đất và những quà tặng của nó, chống lại bất kỳ hình thức bóc lột nào. Nó mời gọi chúng ta thực hành đối thoại như con đường, hợp tác chung như chỉ nam, hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chí. Không đầu hàng trước cám dỗ của một số học thuyết, không nhận ra rằng cây lúa và cỏ lùng phải phát triển cùng nhau cho đến khi ông chủ mùa gặt trở lại. Và yêu cầu cuối cùng, thật khó khăn để chia sẻ cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta liên tục bị thúc đẩy để biện minh cho chính mình, bởi vì chúng ta tin rằng mọi thứ hoàn toàn do bởi sức mạnh của chúng ta và từ những gì chúng ta sở hữu. Hay như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, khi cuộc đua sở hữu tài sản trở nên ngột ngạt và quá mức, nó chỉ làm gia tăng sự ích kỷ và sẵn sàng sử dụng các phương tiện vô đạo đức. Đòi hỏi của Chúa chính là mời gọi chúng ta tái khám phá lòng biết ơn và nhận ra rằng cuộc sống và khả năng của chúng ta là kết quả của một quà tặng quý giá hơn nhiều so với chiến thắng cá nhân. một quà tặng được Thiên Chúa ban qua sự cộng tác âm thầm của nhiều người mà tên của họ chúng ta sẽ chỉ biết trên nước trời. Khi đưa ra ba yêu cầu này, Chúa muốn chuẩn bị cho các môn đệ của người tham gia cử hành ngày nước Chúa hiển trị và giải thoát họ khỏi chướng ngại vật to lớn mà cuối cùng được xem là một trong những hình thức nô lệ tồi tệ nhất, đó là sống cho chính mình. Đức Thánh Cha giải thích tiếp.
E la tentazione di chiudersi nel proprio piccolo mondo che finisce per lasciare poco spazio agli altri.
Đó là cám dỗ khép mình trong vũ trụ nhỏ bé của chính mình, và kết quả là nghĩ rất ít cho người khác. Người nghèo không còn được quan tâm, tiếng nói của Thiên Chúa không còn được lắng nghe, không còn nếm hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu, không còn nhiệt tình làm điều tốt. Nhiều người, bằng cách khép kín này, có thể cảm nhận thật an toàn, nhưng cuối cùng họ trở nên cay đắng, rầu rĩ và không có sức sống. Đây không phải là cách để cuộc sống tràn đầy và xứng đáng. Đây không phải là mong muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng không phải là sự sống trong Thánh Linh. Sự sống phát xuất từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh. Trên đường lên Jerusalem, với những yêu cầu này, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên cao hơn, điều chỉnh các ưu tiên và trên hết là dành chỗ để Chúa trở thành trung tâm và nền tảng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xung quanh mình, có bao nhiêu người nam nữ, thanh niên, trẻ em đang đau khổ và thiếu thốn tất cả. Đây không phải là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu khẩn thiết mời gọi chúng ta chết đi cho tính quy kỳ, cho chủ nghĩa cá nhân và tính cao ngạo của mình. Bằng cách này, chúng ta có thể để cho thần khí của tình huynh đệ chiến thắng, thần khí xuất phát từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, và từ nơi đó chúng ta được sinh ra như gia đình của Thiên Chúa. Trong thần khí này, tất cả mọi người có thể cảm thấy được yêu thương bởi vì họ được hiểu, được chấp nhận và đánh giá cao với phẩm giá của mình. Trước nhân phẩm bị chà đạp, chúng ta tưởng khoanh tay hoặc giang tay như dấu chỉ bất lực trước sức mạnh tà ác của bóng tối. Nhưng Kitô hữu không thể đứng khoanh tay, thờ ơ hoặc buông tay bất lực. Không, người tín hữu phải đưa tay ra như Chúa Giêsu đã làm với chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp, lời Chúa chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, dám thực hiện bước nhảy vọt này và sống sự khôn ngoan từ bỏ mình như là nền tảng cho công bằng xã hội và cuộc sống cá nhân. Bởi vì cùng với nhau, chúng ta có thể chống lại tất cả những hình thức thờ ngẫu tượng, khiến chúng ta chỉ nghĩ đến sự an toàn giả dối về quyền lực, sự nghiệp và tiền bạc và tìm kiếm danh vọng của con người. Những yêu cầu mà Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta sẽ không còn nặng nề khi chúng ta bắt đầu nếm hưởng niềm vui của cuộc sống mới mà Chúa đem đến cho chúng ta. Đó là niềm vui biết rằng Chúa là đấng đầu tiên đến và tìm kiếm chúng ta ở ngã tư đường, ngay cả khi chúng ta lạc lối như con chiên hay như đứa con hoang đàn. Xin cho chủ nghĩa duy thực khiêm nhường này, một chủ nghĩa duy thực Kitô giáo, thúc đẩy chúng ta đối mặt với những thách thức lớn lao và đem lại cho anh chị em mong muốn biến đất nước xinh đẹp của anh chị em thành một nơi mà tin mừng có thể trở thành sự sống và nơi mà cuộc sống là vì vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân và biến kế hoạch của Chúa thành của chính chúng ta. Vào cuối thánh lễ, Đức cha Rasanana Colonna, Tổng giám mục Antananarivo, đã bày tỏ niềm vui của giáo hội nước này khi được đón tiếp Đức Thánh Cha. Đức Cha cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời viếng thăm nước này và đến như người gieo hòa bình và hy vọng để củng cố các tín hữu trong đức tin và trong việc dấn thân vì người nghèo. Đặc biệt, Đức Cha nói rằng người dân Madagascar không chỉ cảm kích giáo huấn của Đức Thánh Cha nhưng cả phong cách cá nhân của Ngài, phong cách của người nghèo. Trong bài đáp từ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Cha Rasanaka Colonna, các giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả tín hữu. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Tổng thống và chính quyền dân sự đã nồng nhiệt đón tiếp Ngài. Ngài cũng cảm ơn tất cả những người đã cộng tác để chuyến viếng thăm của Ngài được thành công tốt đẹp. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của chân phước Rafael Luis Rafiringa trả công và ban phúc lành cho tất cả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Mẹ Maria trong ngày sinh nhật Đức Mẹ, bình minh ơn cứu độ của nhân loại. Xin Mẹ Maria vô nhiễm mà anh chị em yêu quý và tôn kính như người mẹ và đấng bảo trợ, luôn đồng hành trên hành trình hòa bình và hy vọng của Madagascar.
Sau khi dùng bữa tại tòa khâm sứ, vào lúc 14:50, Đức Thánh Cha đi xe đến thành phố tỉnh bạn cách đó 8 cây số. Thành phố tỉnh bạn do cha Pedro Opeka, nhà truyền giáo người Argentina thuộc hội dòng truyền giáo thành lập vào năm 1989. Hiện nay có khoảng 25.000 người được hưởng nhờ dự án này. Thánh lễ mỗi Chúa Nhật có khoảng 8.000 người tham dự. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được cha Pedro Opeka và khoảng 8.000 người trẻ hát ca reo mừng chào đón. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, cha Pedro nói lên niềm vui được chào đón Đức Thánh Cha tại đây trong chính ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Từ một nơi bị lãng quên, Thiên Chúa Con Phòng đã tạo một ốc đảo hy vọng. Cha Pedro nói, từ nơi đây, chúng con đã chỉ ra rằng nghèo đói không phải là một định mệnh, nhưng do các vị lãnh đạo đã lãng quên và quay lưng lại với những người bầu chọn họ. Ngày nay, nơi bị loại trừ này đã trở thành một nơi hiệp thông của anh chị em. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay là một ân sủng và phúc lành, giúp mọi người can đảm tiếp tục cuộc chiến chống lại nghèo đói. Tiếp đến, Fanny, 13 tuổi, đại diện trung tâm Akamasoa, chào mừng Đức Thánh Cha. Em nói lên tâm tình biết ơn của trung tâm đối với các ân nhân trên khắp thế giới và đặc biệt cha Pedro. Nhờ đó, hàng ngàn gia đình được phát triển, con cái được chăm sóc và giáo dục. Em đại diện các bạn, hứa với Đức Thánh Cha sẽ dấn thân và thực hành những lời giảng dạy của Đức Thánh Cha. Đáp lời cha Pedro và bé Fanny, Đức Thánh Cha nói lên niềm vui được đến đây ở giữa mọi người. Akamasoa là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người, những người nghèo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói,
thành phố tình bạn, trung tâm đã được các con xây dựng bằng chính đôi tay của mình. Các con hãy tiếp tục làm như thế để các gia đình có thể sống xứng với nhân phẩm. Nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của các con, cha tạ ơn Chúa vì đã lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và biểu lộ tình yêu của Ngài với những dấu chỉ hữu hình như việc tạo dựng ngôi làng này. Mỗi khu vực của trung tâm này là một bài ca hy vọng. Hãy nói điều đó bằng sức mạnh. Nghèo đói không phải là một định mệnh. Sau khi nói về lịch sử hình thành thành phố tình bạn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên phải chung tay tiếp tục công việc hữu ích này. Đức Thánh Cha nói, giấc mơ của Chúa không chỉ là sự thăng tiến cá nhân, mà trên hết là sự tiến bộ của cộng đoàn. Như cha Pedro đã nhắc nhở chúng ta rằng, không có chế độ nô lệ nào tồi tệ hơn là mỗi người chỉ sống cho chính mình. Đừng bao giờ đầu hàng trước những tác hại của nghèo đói. Đừng chịu thua trước những cám dỗ của một cuộc sống dễ dãi hay rút lui vào chính mình. Các bạn trẻ thân mến, người lớn đã thực hiện công việc này, giờ đây các con làm cho nó phát triển. Trong đức tin và sống chứng nhân, các con sẽ tìm được sức mạnh để thực hiện nó. Như thế, Akamasoa sẽ không chỉ là mẫu gương cho các thế hệ tương lai, mà trên hết là điểm khởi đầu của một tác phẩm được Chúa truyền cảm hứng, sẽ tìm thấy sự phát triển toàn diện, sẽ tiếp tục làm chứng cho tình yêu cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
Rời thành phố tỉnh bạn, Đức Thánh Cha tiếp tục di chuyển đến công trường Mahatajana. Công trường này do thành phố tỉnh bạn Akamasoa điều hành. Tại đây, cha Pedro mở một cơ sở khai thác đá và những hoạt động khác tại công ăn việc làm cho khoảng 700 người. Gần đó có một tượng thánh tâm Chúa Giêsu nặng 600 kg. Đức Thánh Cha được các công nhân chào đón nồng nhiệt. Sau khi một công nhân đại diện chào Đức Thánh Cha cùng cầu nguyện với mọi người. Lạy cha chúng con, đấng tạo dựng trời đất. Chúng con tạ ơn cha đã quy tụ chúng con ở nơi đây trước tảng đá này. Tảng đá đã được vỡ ra nhờ công lao của con người. Chúng con cầu xin cho tất cả các công nhân, cho những ai đang làm việc bằng đôi tay. Xin gìn giữ thân xác họ để họ không bị kiệt sức, để họ luôn có sự dịu dàng và khả năng âu yếm con cái và chơi với chúng. Xin ban cho họ sức mạnh linh hồn và thể xác để họ không bị đè bẹp do gánh nặng của công việc. Xin hãy làm cho thành quả lao động giúp họ đảm bảo một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Ước gì họ có thể tìm thấy sự ấm áp, an ủi và khích lệ vào mỗi buổi tối khi cùng nhau quy tụ dưới cái nhìn của Ngài, lạy Chúa. Xin cho họ biết những niềm vui chân thật nhất. Xin cho họ biết rằng niềm vui có được bánh ăn trở nên hoàn hảo khi bánh được chia sẻ. Xin cho con cái chúng con không bị buộc phải làm việc. Chúng có thể đến trường và tiếp tục học, và giáo viên của họ dành thời gian cho sứ vụ này, không cần các hoạt động khác cho lương thực hàng ngày. Lạy Thiên Chúa công bằng, xin chạm đến con tim của các doanh nhân và nhà quản lý để họ cung cấp mọi thứ cần thiết, đảm bảo một mức lương xứng đáng và các điều kiện tôn trọng phẩm giá cho người lao động. Xin hãy chăm sóc với lòng thương xót của người cha cho những ai thất nghiệp, nguyên nhân của rất nhiều đau khổ. Xin cho mỗi người biết niềm vui và phẩm giá của việc kiếm cơm bánh và đưa nó về nhà cho những người thân yêu của mình. Xin hãy tạo tinh thần liên đới thực sự giữa các công nhân để họ biết quan tâm, khuyến khích lẫn nhau, nâng đỡ những người kiệt sức. Xin cho con tim họ không bao giờ chịu khuất phục trước thù hận, bất công, nhưng luôn sống niềm hy vọng, thấy một thế giới tốt hơn và làm việc vì nó. Xin cho họ biết cùng nhau xây dựng, thực thi quyền của chính mình. Lạy Cha, Cha đã ban cho các công nhân một đấng bảo trợ là Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, hôn phu can đảm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con xin phó thác nơi Thánh Cả tất cả những ai đang làm việc tại đây, Akamasua và tất cả công nhân của Madagascar, đặc biệt những ai đang làm việc trong môi trường bấp bênh và khó khăn. Xin Thánh Cả bảo vệ họ trong tình yêu của con Cha và nâng đỡ họ trong cuộc sống và trong hy vọng của họ. Amen.
Cuối ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Madagascar, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và những người sống đời thánh hiến để kết thúc chuyến viếng thăm nước này. Trước tiên, Sơ Susan Marian Rahasisoa, Chủ tịch các dòng nữ, chào mừng Đức Thánh Cha. Sơ cũng chia sẻ, dù cho những đau khổ và yếu đuối, chúng con dấn thân với tất cả sức lực trong sứ vụ truyền giáo quan trọng mà Chúa Kitô và Giáo hội ủy thác cho chúng con, bằng cách cố gắng trao tặng cuộc sống cách quảng đại, bằng sự tận hiến, xác tín và niềm vui, để tin mừng được loan báo cho con người. Sơ cho biết, các nữ tu Madagascar loan báo tin mừng bằng việc dấn thân hoạt động tích cực trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và các tổ chức từ thiện. Tiếp đến cho Giang Serafin, đại diện các linh mục, chào mừng Đức Thánh Cha. Cha bày tỏ niềm vui về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và tái bày tỏ mong ước đáp lại tiếng Chúa mời gọi đi loan báo tin mừng cho thế giới ngày nay bằng cách hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và dấn thân hết mình trên các nẻo đường loan báo tin mừng. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ của Ngài với lời cảm ơn tất cả các linh mục, tu sĩ và những người sống đời thánh hiến đang hiện diện cũng như vắng mặt của đất nước Madagascar. Ngài nói,
khi chứng kiến niềm vui của anh chị em và nghĩ về những điều khác mà tôi đã nhìn thấy trong thời gian viếng thăm ngắn ngủi tại đảo quốc của anh chị em, trái tim tôi rộn lên những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng Thánh Luca. Chúc tụng Cha là Chúa cả trời đất, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng mặc khải cho những người bé nhỏ. Niềm vui của tôi được xác nhận bởi những lời chứng của anh chị em, bởi vì ngay cả những điều anh chị em thấy là vấn đề, thì nó cũng là dấu hiệu của một giáo hội đang sống, năng động và dấn thân mỗi ngày để trở thành một dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến một số dòng và tu hội đã dấn thân hết mình khi gắn bó với Chúa Giêsu và xây dựng vương quốc của Ngài, như dòng Vinh Sơn, dòng Tên, dòng chị em của Thánh Giuse Cluny, tu huynh các trường Kitô giáo, những nhà truyền giáo La Salette và rất nhiều các giám mục, linh mục, các nam nữ sống đời thanh hiến. Đức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng, nhiều giáo dân trong những thời kỳ khó khăn và bách hại buộc các nhà truyền giáo và tu sĩ phải ra đi, thì chính giáo dân vẫn giữ cho ngọn lửa đức tin của vùng đất này được mãi cháy sáng. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, bí tích rửa tội là bí tích lớn đầu tiên, nhờ đó chúng ta lãnh nhận dấu ấn con Thiên Chúa. Đoạn tin mừng mà tôi nói đến nằm trong lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giêsu khi Ngài đón 72 môn đệ trở về sau khi được sai đi rao giảng. Họ, giống như anh chị em, đã chấp nhận thách đố để trở thành một giáo hội đi ra và mang theo những túi đầy của những điều họ đã thấy và đã nghe để chia sẻ. Anh chị em đã dám đi ra và chấp nhận thách đố để mang ánh sáng tin mừng đến mọi ngõ ngách của đảo quốc này.
Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em sống trong những điều kiện khó khăn và thiếu thốn về những dịch vụ thiết yếu, hoặc thiếu những nguồn tài chính cần thiết cho cuộc sống và cho hoạt động mục vụ của anh chị em. Nhiều anh chị em mang lấy gánh nặng của những khó khăn tông đồ và còn chưa kể những vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, anh chị em đã chọn đứng cạnh và với người dân của anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em về điều này. Tôi cảm ơn anh chị em về đời sống chứng tá của anh chị em, chọn ở lại và không biến ơn gọi thành bước đệm cho một cuộc sống tiện nghi hơn. Khi đón các môn đệ trở về và nghe các môn đệ kể về niềm vui của họ, Chúa Giêsu lập tức chúc tụng và ngợi khen Cha trên trời. Điều này nhắc chúng ta về nền tảng ơn gọi của chúng ta. Chúng ta là những người nam nữ của ngợi khen. Những người được thánh hiến cần biết nhận ra và chỉ ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào họ sống. Hơn thế, họ muốn sống sự hiện diện của Thiên Chúa vì họ đã học được cách cảm nếm, thưởng thức và chia sẻ sự hiện diện đó. Nơi lời ngợi khen, chúng ta khám phá ra vẻ đẹp nhất và căn tính của chúng ta, bởi vì ngợi khen giúp giải phóng người môn đệ khỏi sự lo lắng phải làm gì. Nó trả lại hương vị cho sứ mạng và để ở lại với dân của mình. Khen ngợi giúp chúng ta điều chỉnh các tiêu chí để đánh giá chính mình, đánh giá người khác và tất cả các hoạt động tông đồ. Theo cách này, ngợi khen giữ cho chúng ta không bị mất đi hương vị của tin mừng. Chúng ta thường rơi vào cám dỗ, nói hàng giờ về những thành công và thất bại, về hiệu quả hoạt động của chúng ta và ảnh hưởng mà chúng ta có. Những kiểu thảo luận này cuối cùng chiếm vị trí ưu tiên và là trung tâm của tất cả sự chú ý của chúng ta. Và điều này không phải hiếm thấy, dẫn chúng ta mơ mộng đến những dự án tông đồ ngày càng to lớn hơn, thiết kế kỹ càng và tỉ mỉ hơn, không khác gì những tướng lãnh bại trận. Và cuối cùng dẫn đến phủ nhận lịch sử của mình như lịch sử của dân tộc anh chị em, vinh quang bởi vì lịch sử của hy sinh, của hy vọng và phấn đấu mỗi ngày, lịch sử của những cuộc đời tiêu hao vì phục vụ và trung thành với công việc lao nhọc.
Nơi lời ngợi khen, chúng ta học cách để không bị mất phương hướng, biến phương tiện thành mục đích hoặc làm những điều không cần thiết trở thành quan trọng. Chúng ta học được tự do để thực hiện các tiến trình thay vì muốn chiếm không gian. 72 môn đệ nhận ra rằng thành công trong sứ mạng của họ phụ thuộc vào việc nó được thực hiện nhân danh Chúa Giêsu. Điều này khiến họ ngạc nhiên. Không phải do những nhân đức của họ, tên tuổi hay danh tiếng của họ, cũng không phải là để quảng bá cho khuôn mặt của họ. Nhưng niềm vui của các môn đệ xuất phát từ sự chắc chắn rằng họ đã hành động nhân danh Chúa, sống kế hoạch của Ngài và chia sẻ cuộc sống của Ngài. Điều thú vị là Chúa Giêsu tổng kết công việc của các môn đệ của Ngài khi nói về chiến thắng trước sức mạnh của Satan, một sức mạnh mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được bằng sức lực của riêng mình, nhưng chắc chắn chúng ta có thể chiến thắng nhờ danh Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta đều có những chứng từ về các trận chiến và cũng có những thất bại. Khi anh chị em nói đến vô số những điều anh chị em thực hiện trong sứ mạng của mình, anh chị em đang chiến đấu nhân danh Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu ngợi khen Cha vì Người đã mặc khải điều này cho những người bé mọn. Chúng ta thật sự bé nhỏ, vì niềm vui và hạnh phúc của chúng ta được tìm thấy trong chính mặc khải cho những ai thấy và nghe điều mà cả những bậc thông thái lẫn các tiên tri, vua chúa cũng không được thấy, được nghe. Phúc cho anh chị em, giáo hội của người nghèo và cho người nghèo, một giáo hội thấm đẫm hương thơm của Chúa, một giáo hội sống vui tươi bằng việc rao giảng tin mừng, cho những người bị gạt sang bên lề trái đất, và cho những người gần gũi nhất với trái tim của Chúa.
Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha lặp lại lời Ngài hay xin, đừng quên cầu nguyện cho tôi và cũng nhờ người khác làm như thế. Sau đó, Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Kết thúc cuộc gặp gỡ với các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha đến nhà nguyện của College Saint-Michel để gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên tại Madagascar trong khoảng một tiếng. Sau đó, Ngài về tòa sứ thần để nghỉ đêm, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm đảo quốc Maurice vào thứ Hai, mùng 9 tháng 9. Sáng sớm thứ Hai, mùng 9 tháng 9 hôm nay, Đức Thánh Cha đáp máy bay từ phi trường Antananarivo đến thủ đô Port Louis của Maurice để bắt đầu chuyến viếng thăm nước này. Đến phi trường Port Louis, Đức Thánh Cha được đón tiếp chính thức và sau đó Ngài đến đài tưởng niệm Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình để cử hành thánh lễ. Ban chiều, Ngài sẽ thăm Tổng thống và gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Ngài sẽ ra sân bay Port Louis, lấy máy bay trở lại Madagascar. Chúng tôi sẽ tường thuật các hoạt động này trong buổi phát ngày mai. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.